Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Ai là ai của ai, tác giả Tiên Tranh, người dịch Mai Quyên, người đọc Junana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 24. Viên Hỉ ngẩn ra. Khi đã định thần lại thì không nén được hít một hơi thật sâu. Biết ý hối nhiều chuyện đã tiết lộ toàn bộ những gì cô đã nói. Và cũng biết hành động bất thường của Bộ Hoài Vũ hôm nay là vì điều gì. Cô cúi đầu trầm tư một lúc, cuối cùng ngẩng lên nhìn thẳng vào Bộ Hoài Vũ. Tuy biết anh và cô đều không thể nhìn rõ vẻ mặt của nhau, nhưng cô vẫn cố gắng nhẹ nhàng nói. Không có nếu như. Từ đầu đến giờ không hề có nếu như. Nếu có thì chẳng đã là nếu như rồi. Nếu xảy ra thật, 4 năm trước em sẽ chọn không buông tay, và mấy năm trước anh cũng sẽ chọn không buông tay từ lâu rồi. Trong vài câu mà có quá nhiều nếu như. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ sẽ rất mù mờ. Nhưng Bộ Hoài Vũ lại hiểu rõ. Anh thẫn thờ một lúc rồi cười khổ. Phải, làm gì có nếu như gì đó. Nếu đã là nếu như, vậy cũng không phải là nếu như nữa rồi. Bộ Hải Vũ không nói gì nữa, lên xe rời đi. Viên Hỉ lặng lẽ nhìn theo đuôi xe khuất dần ở ngã rẽ. Trong lòng không hề thấy thoải mái như đã tưởng, ngược lại càng thấy hụt hẫng hơn. Cô cười chế giễu chính mình, thì thầm khẽ khẽ. Ác độc, quá ác độc. Đó chính là bản tính của phụ nữ. Dù cho có nói bao nhiêu lời tuyệt tình đi chăng nữa, vẫn hy vọng đối phương vẫn yêu mình. Mấy hôm tiếp sau đó đều phải tăng ca, như thể đã đến lúc mọi người đều bận. Đến lễ quốc khánh nghỉ liên tiếp vài ngày cũng không rảnh rỗi được. Không chỉ Viên Hỉ mà cả Hà Thích cũng phải tăng ca liên tục, bận đến nỗi không có cả thời gian tới thăm Viên Hỉ. Chỉ buổi tối gọi điện cho cô than mệt kể khổ, bảo họ đang phải làm cho kịp một dự án. Cả một đám người phải thay phiên nhau làm liên tục. Lúc mệt quá thì tìm đại một chỗ trên sàn nhà trong văn phòng để ngả lưng. Viên Hỉ khuyên anh đừng vất vả như thế. Hà Thích nghe xong thì cười hì, bảo đàn ông mà, không vất vả sao được. Không chịu cực khổ thì làm sao nuôi được gia đình. Anh lại bảo, Viên Hỉ, đợi anh bận hết đợt này rồi sẽ tặng em một món quà to, được không? Em phải đồng ý là nhận trước đã. Viên Hỉ cười. Tặng không cho em món quà thế thì làm sao em không nhận được? Chẳng lẽ em ngốc đến thế à? Hà Thích cũng cười. Vậy quyết định thế nhé, đến lúc đó đừng có nuốt lời. Viên Hỉ cười đáp, không nuốt lời. Đến khi gác máy rồi thì không cười nổi nữa. Cau mày khổ sở, đối diện với từng bảng biểu chất chồng, không kìm được lò bào. Tặng đi, tặng đi, tặng em 1 triệu đi, như thế em sẽ dám ném đúng vớ vẩn này vào mặt họ. Chớp mắt đã thấy kỳ nghỉ đến, Viên Hỉ mới thu dọn xong đồn chiến trường gồm đủ mọi loại bảng biểu số má. Choáng váng đầu óc nộp cho trưởng phòng, mà người ấy cũng xem như có lương tâm, nhìn đống bảng biểu rồi gật đầu. Lại nói câu, vất vả rồi với Viên Hỉ. Cô thở dài thượt một hơi, xem như đã hoàn thành xong trách nhiệm. Về đến nhà, Viên Hỉ ngủ vùi suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mới thấy hoàn hồn lại. Gọi điện cho Hà Thích hỏi bên ấy thế nào rồi. Hà Thích khàn giọng bảo cũng tương đối rồi. Phía bên bán đòi gấp quá, lão tử đã cuống đỏ cả mắt rồi, chỉ muốn bổ đôi cả đám cho xong. Viên Hỉ có phần ngờ vực, hỏi bộ đôi cả nhà ra thì có tác dụng gì, lại thiếu hẳn người làm việc cho mình. Hà Thích cười khàn khàn, bảo Viên Hỉ ngốc, số mà cũng không biết đếm. Đương nhiên là một bộ làm đôi sẽ có tận 2 người làm việc rồi. Viên Hỉ cũng cười, lại hạ giọng dặn Hà Thích chú ý sức khỏe. Dù bạn thế nào cũng không được ăn cơm trễ. Hà Thích chỉ thì thầm, ừ. Có vẻ cũng mệt đến cực điểm. Đang trò chuyện với nhau thì nghe thấy có người bên kia gọi. Ha, ăn cơm. Hà Thích đáp lại một tiếng, rồi lại thì thầm với Viên Hỉ. Anh cúp trước nhé, đợi anh bận xong rồi sẽ đến chỗ em. Viên Hỉ cúp máy rồi ngồi đò ra. Lúc nãy giọng nói gọi Hà Thích đi ăn cơm vẫn là giọng nữ, lần trước nhờ Hà Thích đến điều chỉnh trình tự lại. Chỉ có điều không trong trẻo như lần trước mà nghe có vẻ khàn đặc. Đồng nghiệp nữ của Hà Thích cô đã gặp, kẻ dịu dàng gọi anh là sư huynh, người phóng khoáng thì gọi thẳng là trâu bò. Giọng gọi Hà này khiến cô thấy có phần bất an, giống như có một số việc không thể tránh khỏi đang phát sinh, không có lý do, chỉ là giác quan thứ sáu của phụ nữ. Viên Hỉ cười giễu mình, không nghĩ nhiều nữa mà chỉ quy cái cảm giác này là do đặc điểm đa nghi của phụ nữ mà ra. Đã vào tháng 10, tiết trời se lạnh. Bỉ Hối không biết bị kích thích gì mà bỗng dưng hưng phấn đòi đan áo len cho Tiêu Mặc Đình. Ngày nghỉ cuối cùng chạy đến kéo Viên Hỉ đi mua len. Về nhà ngồi co trong salon, cặm táo và nghiên cứu hướng dẫn cách đan áo len. Ngón tay thon dài ngọc ngà liên tục chỉ điểm điểm trên cuốn tạp chí. Chỉ trong một lúc đã từ bình luận các dạng áo len sang thân hình của các người mẫu nam. Viên Hỉ cảm thấy rất bất lực, về sau nghe không nổi nữa mới hỏi Bỉ Hối. Cậu suốt ngày chảy nước dãi với trai đẹp như thế, Tiêu Mặc Đình nhà cậu không thấy buồn bực à? Bỉ Hối dời ánh mắt khỏi cuốn tạp chí, nhún vai đáp với vẻ bất cần. Anh ấy quen rồi. Ngũ quan trên mặt Viên Hỉ méo xệch đi. Chuyện này mà cũng quen à? Bỉ Hối lừa một cái. Anh ấy biết tới đây không có tính nhẫn nại. Với một anh trai đẹp, nhiều nhất cũng chỉ 3 tháng. Viên Hỉ cố gắng giữ vẻ bình thản lại hỏi. Vậy nên anh ấy rất yên tâm. Bỉ Hối gật đầu. Đúng thế, chỉ cần không mê mẩn mãi một người thì anh ấy không so đo với tớ. Tiêu Mặc Đình vĩ đại thật. Viên Hỉ tán thưởng. Không phải anh ấy vĩ đại, mà là anh ấy biết tớ chung thủy. Bỉ Hối ngước mắt nhìn Viên Hỉ, vẻ rất nghiêm túc nói. Viên Hỉ, tớ bảo cậu biết, thế gian này người si tính nhất chính là những người đào hoa như bọn tớ, cậu có tin không? Có lẽ 40% tình cảm của bọn tớ bị phân thành nhiều phần và chia cho những người khác nhau, nhưng 60% còn lại chỉ dành cho một người. Hơn nữa, cho dù những phần nhỏ kia bị chia cắt có thay đổi thế nào cũng không ảnh hưởng đến 6 phần còn lại. Đó chính là chung thủy. Có những người được mệnh danh chung tính như các cậu, đặt hết tình cảm vào một người. Hễ thay đổi một chút sẽ thay đổi toàn cục, hiểu chưa em gái? Vẻ mặt Bỉ Hối rất nghiêm túc, luận điểm rất học thuật. Viên Hỉ bị ngữ khí đứng đắn của Bỉ Hối dọa cho đần cả người, vẫn thật thà lắc đầu. Về sau nhìn thấy khóe mắt Bỉ Hối lộ ra nét cười gian xảo thì mới hiểu ra bạn mình đang xiên xò. Thế là nghiến răng chồm lên người cô nàng giận dữ. Con danh, dám dò xiên cả tớ à? Hình như cậu chán cơm thèm đất rồi phải không? Bỉ Hối cười xé lên nịnh nọt. Chị em gọi cả nửa ngày mới dụ được Viên Hỉ tha cho cô. Rồi vừa cười vừa nhặt tạp chí dưới đất lên nói. Viên Hỉ cũng chả phải là đùa, có một số thứ vẫn là có lý. Viên Hỉ lườm Bỉ Hối một cái, nhếch nhếch môi bảo. Câu này của cậu bảo đảm Trương Hằng sẽ thích nghe. Không chừng còn cảm kích cậu đến mức trào cả nước mắt nước mũi, ôm lấy cậu là lên chi kỷ đấy. Hê, cậu có nói à, những thứ khác thì không biết, nhưng người hiểu tình cảm nhất trong đám chúng ta chính là anh ấy đấy. Viên Hỉ, cậu đừng lớn mũi thế, với chỉ số tình cảm như cậu làm sao hiểu được. Đừng tưởng cậu ra vẻ cái gì cũng hiểu mà lầm. Thực ra cũng chỉ toàn lý thuyết suông thôi. Kinh nghiệm thực chiến của cậu quá ít, nên cậu đứng dưới sân khấu thì nói ra ngô ra khoai lắm. Hễ đặt cậu lên sân khấu thì cậu chả khác thằng đần là mấy. Viên Hỉ nheo nheo mắt nhìn Bỉ Hối hỏi vẻ lơ đãng. Tôi thấy hình như đây không phải là kiến thức của cậu, chắc hay giao lưu với Trường Hằng lắm nhỉ? Bỉ Hối vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, cặm táo dồn dột trong tay, rồi gật đầu vẻ thoải mái. Tên ấy nhìn lúc nào cũng hi hi ha ha. Thực ra thì rất được. Tớ phát hiện ra nói chuyện với anh ta thu hoạch được rất nhiều. Anh ấy nói những câu mà tớ càng gặm nhấm càng thấy có lý.
Viên Hỉ cũng gật đầu theo.
Tớ thấy anh ấy và cậu trò chuyện cũng rất có thu hoạch. Nếu không thì lời tớ nói làm sao truyền đến chỗ Bộ Hoài Vũ được, Bí Hối nhỉ?
Cuối cùng, Bí Hối cũng phát giác ra và ngậm miệng lại. Thấy Viên Hỉ đang khoanh tay nhìn mình, lại vội vã cười khan.
He he, Viên Hỉ, cậu thấy mà, bọn tớ cũng có ác ý gì đâu. Hơn nữa, tớ cũng không ngờ tên trường hàng kia mồm năm miệng mới thế. Nếu biết anh ta nói với Bộ Hoài Vũ thì đánh chết tớ cũng câm mồm không khai mà. Tớ tuyệt đối sẽ không ép xét ra đâu.
Thực ra Viên Hỉ cũng chẳng giận dỗi gì Bí Hối, chỉ bực bội lườm cô nàng một cái.
Cậu chẳng phải đã đòi đổi tên mãi đấy thôi. Tớ thấy hay cậu cứ lấy thằng tên là Da Mồm Dày là được.
Bí Hối cười hề hề, thấy Viên Hỉ không giận dỗi thì càng đứng nước lần tới, dùng cùi chỏ hít hít Viên Hỉ hỏi với vẻ thần bí.
Cậu đến bệnh viện thăm Bộ Hoài Vũ rồi phải không?
Viên Hỉ nhìn Bí Hối không nói gì, trong lòng chỉ thấy kinh ngạc. Sao cô nàng lại biết mình từng lén đến bệnh viện nhỉ?
Bí Hối thấy vẻ mặt của Viên Hỉ thì cười rất đắc ý nói.
Không sai hả? Đừng sợ, chả ai theo dõi cậu đâu. Đi thì đi thôi, có gì đâu. Càng lúng túng thì càng lộ sơ hở.
Trường Hằng đã nói cậu và Bộ Hoài Vũ hành hạ nhau thế cũng hay. Như thế mọi người mới có thể nhìn rõ mọi chuyện, mới có thể nhìn rõ tình cảm của nhau. Cái thứ tình yêu này ấy à, chúng ta chẳng thể điều khiển được. Anh ấy đã nói câu gì ấy nhỉ? Cái gì mà tình cảm như nước trôi cuồn cuộn về phía trước không phân ngày đêm.
Thệ giả như tư phu, bất giả chú dạ.
Viên Hỉ dò hỏi.
Bí Hối vội vã gật đầu.
Đúng, chính là câu đó.
Viên Hỉ giở cười giở mếu.
Cái quái gì thế này?
Đồng thời cũng khâm phục chính mình, Bí Hối giải thích kiểu đó mà mình cũng đoán ra được.
Tớ đã bảo trí tuệ của cậu không hiểu được mà.
Bí Hối liếc cô một cái, nói với vẻ dưng dưng đắc ý.
Trương Hằng nói rồi, bây giờ nói gì với cậu cũng bằng không. Cậu không thể nghe vào được, nên bảo cậu muốn gì thì cứ làm đi. Nếu không thì bọn tớ càng ngăn cản, cậu càng làm tới. Cứ muốn chứng minh gì đó, chứng minh cậu là người trung thủy, chứng minh tình cảm của cậu có thể bền vững mãi mãi. Thực ra, cậu đối với Hà Thích chỉ là một kiểu ám ảnh thôi. Từ sâu trong đáy lòng cậu đã không thể tin tưởng mối tình này rồi. Nếu không thì tại sao cậu không dám nói chuyện nhà mình với anh ta? Vì trong tiềm thức cậu đã không tin tưởng anh ta, không tin anh ta có thể gánh vác mọi thứ trong cuộc sống với cậu. Mà trong tình cảm thì điều quan trọng nhất chính là niềm tin. Do cậu không tin tưởng nên cậu không thể toàn tâm toàn ý cho tình cảm của mình. Vì cậu không dám nên trong mỗi bước đi tình cảm cậu đều tính trước đến đường lui. Hà Thích sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra điều này. Khi anh ta phát hiện ra toàn bộ nhiệt tình của mình chỉ có thể đổi lấy tình cảm lúc có lúc không, cẩn thận dè dặt của cậu, anh ta cũng sẽ mệt mỏi. Sau đó nghi ngờ mình quay lại có phải là đúng đắn không. Sự do dự của anh ta càng khiến cậu mất niềm tin hơn. Cứ thế mà lặp đi lặp lại. Hai người vốn không đi xa được, không cần có kẻ thứ ba chen vào. Hai người chỉ cần chờ một bên là xong. Trường Hằng đã nói từ lâu, sớm muộn gì cũng có lúc cậu quay đầu, và khi cậu quay đầu lại sẽ phát hiện ra người của số phận cậu, Bộ Hoài Vũ, vẫn đang đứng đó chờ đợi.
Viên Hỉ nghe đến thất thần, đờ đẫn nhìn Bí Hối, ngẫm nghĩ kỹ mỗi lời bạn mình nói. Lẽ nào tự đáy lòng cô đã không thể tin tưởng Hà Thích sao? Tại sao? Vì Hà Thích từng bỏ rơi cô một lần ư? Nên mới không chịu tin sự chân thành hiện tại của anh. Mà Trương Hằng đã nhìn ra sự thiếu tin tưởng của cô với Hà Thích. Vậy còn Hà Thích thì sao? Có phải anh cũng đã nhận ra? Vậy tại sao anh còn cố chấp với tình cảm này?
Viên Hỉ trầm tư,
Cô không ngờ Trương Hằng lại nhìn thấu vấn đề giữa cô và Hà Thích đến thế. Vì Hối thấy Viên Hỉ lâu lắm không nói gì mà cứ ngồi thẫn thờ thì không kìm được đưa tay ra vẽ mấy vòng trước mặt Viên Hỉ rẻ rặt gọi. Viên Hỉ, Viên Hỉ. Chương 25. Viên Hỉ giật mình choáng tỉnh, thấy Vì Hối vẻ mặt căng thẳng thì khẽ nhếch môi cười cười nói với bạn mình. Vì Hối, tớ thật sự muốn ở bên Hà Thích, nên sau này đừng bàn đến chuyện của tớ nữa được không? Thực ra nếu không có cậu và Trương Hằng đứng giữa nói vào thì tớ và Bộ Hải Vũ chỉ là những người xa lạ đi lướt qua nhau trong thành phố này mà thôi. Nhìn kìa, Vì Hối cắt ngang. Cậu chỉ biết giảng đạo lý với tớ, hê hê. Có bản lĩnh thì nói với Bộ Hoài Vũ ấy. Cậu bị Trương Hằng đoán trúng quá, chỉ được mỗi cái giỏi nói với tớ. Vì Hối. Viên Hỉ khựng lại, bất giác cắn lấy môi dưới, trong lòng cuối cùng đã hạ quyết định nói thẳng. Tớ định cuối năm đưa Hà Thích về nhà, lần này quyết tâm rồi, phải đối diện sự thực với anh ấy. Tớ muốn tìm cho mình một tương lai. Bỉ Hối cứng đờ người, sau đó bị mắt lại, ngửa mặt lên trời ai oán. Viên Hỉ ơi là Viên Hỉ, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Sao cậu lại gá thế nhỉ? Nói nãy giờ mà vẫn bằng không. Thấy Bỉ Hối phản ứng như thế, Viên Hỉ cười lớn rồi kéo tay bạn mình, cô nói. Không vô ích đâu, những lời cậu vừa nói khiến tớ bỗng nghĩ thông thoáng hẳn. Nể tìm bao năm là bạn với tớ thì hãy cổ vũ tớ nhé. Hãy tin tớ và cũng tin Hà Thích. Tớ không tin vận mệnh, số phận gì đó. Tớ chỉ muốn tin chính mình, tin Hà Thích. Tin rằng chúng tớ có thể đạt được hạnh phúc thuộc về riêng mình. Lời nói của Bỉ Hối đã vẹt đám mây mù trong lòng Viên Hỉ. Cô cảm thấy bóng đen vây kín trái tim mình cuối cùng đã tan biến. Chỉ còn lại con đường hướng đến tương lai. Cho dù khó cũng được, khổ cũng được, cô đã biết phải thẳng lưng đối diện sự thực thế nào rồi. Viên Hỉ đột ngột đứng phát dậy khỏi salon, co chặt nắm tay hét lớn. Cố lên nhé, Viên Hỉ, cố lên! Hạnh phúc đang chờ phía trước, tiến lên! Bỉ Hối trợn tròn mắt có vẻ không dám tin. Viên Hỉ, cậu bị cái gì kích thích vậy? Hay là bị trúng gió? Bao năm không bị trúng gió rồi. Viên Hỉ chỉ cười, nhảy nhổm lên, hứng chí lao vào nhà bếp nấu cơm. Chỉ còn lại Bỉ Hối đần mặt ngồi trên salon, nhìn theo bóng Viên Hỉ mà lẩm bẩm. Mình đang làm cái quái gì thế này? Trương Hằng chắc bóp cổ mình chết quá. Trương Hằng hiện giờ không muốn bóp chết cô, mà chỉ muốn bóp chết Bộ Hải Vũ. Vốn định nhân kỳ nghỉ mà giới thiệu cho Bộ Hoài Vũ vài người bạn làm ở lĩnh vực tiền tệ. Đã sắp xếp gặp nhau dùng bữa cả rồi. Ngờ đâu Bộ Hoài Vũ lại đột ngột mất tích. Điện thoại bàn trong nhà và ở công ty đều không ai nghe máy. Di động thì khóa. Hay ho quá. Một người sống sờ sờ lại mất tăm trong không khí. Quan trọng là chẳng hề nói trước tiếng nào, khiến Trương Hằng chỉ muốn bóp chết anh. Bỉ Hối ăn nhờ bữa cơm nhà Viên Hỉ. Trước khi ăn còn trợn tròn mắt lên nhìn Viên Hỉ đặt thức ăn đã làm xong vào cà mèn. Bỉ Hối kinh ngạc mắt tròn mắt dẹt hỏi. Viên Hỉ, cậu không thể làm chuyện mất nhân tính thế được. Tớ còn chưa ăn mà. Dù sao cũng phải để tớ no bụng đã chứ. Viên Hỉ vừa lo sắp xếp thức ăn vừa đáp. Nhiều thế này không đủ cho cậu no bụng à? Cậu tưởng cậu là lợn chắc. Chắc cậu không định đưa cơm cho Hà Thích đấy chứ? Bỉ Hối hỏi, vẻ mặt có vẻ ấm ức. Chuyện xến thế này mà cậu cũng làm được à? Viên Hỉ, có phải hôm nay tớ chọc tức cậu quá nhiều rồi không? Cho dù muốn ở bên Hà Thích thì cũng không cần làm quá thế chứ. Còn định đưa cơm cho anh ta? Cậu nghĩ cậu là gái Nhật Bản à? Mà con gái Nhật giờ cũng có làm thế nữa đâu. Viên Hỉ phớt lờ bạn mình, xếp xong cơm vào hộp rồi đi ra cửa. Bỉ Hối thấy thế bèn vội vã túm cánh tay Viên Hỉ lại hỏi: "Cậu đi bây giờ à? Cơm cũng không ăn." Viên Hỉ quay lại cười: "Tớ đến đó ăn cùng Hà Thích luôn." Bỉ Hối cứ níu chặt cánh tay Viên Hỉ không chịu buông, miệng gào lớn: "Cậu đập chết tớ đi rồi hãy đi, mất mặt quá. Cậu tưởng cậu là học sinh trung học hả? Lại còn đến đó ăn chung. Viên Hỉ, tớ nhớ cậu có thích xem manga thiếu nữ đâu." Viên Hỉ cười, vỗ vỗ tay Bỉ Hối. Cũng không biết tại sao mà sau khi nghe Bỉ Hối nói thế, trong lòng bỗng sáng hẳn ra. Dường như mọi vấn đề đều không thành vấn đề nữa. Cũng như Trương Hằng phân tích, vướng mắc lớn nhất giữa cô và Hà Thích nằm ở chỗ cô không tin tưởng anh. Vì không tin nên không dám để anh cùng gánh vác áp lực gia đình với mình. Vì không tin nên không dám toàn tâm toàn ý cho tình yêu. Vì không tin nên không dám khao khát gì ở tương lai. Vì vướng mắc nằm ở chỗ cô không tin tưởng anh, thế thì hãy để cô bắt đầu tin tưởng anh trở lại đi. Cho dù anh từng xa cô quá lâu, anh từng đi quá xa, bây giờ anh đã trở về, bất chấp tất cả để trở về, như vậy cũng đủ rồi. Viên Hỉ bất giác nhớ lại cảnh Hà Thích lần đầu tỏ tình với cô. Anh gọi cô ra khỏi thư viện trường. Dưới tán ngô đồng sau thư viện, gương mặt trần trẻo của anh bỗng đỏ bừng, hơi cúi đầu xuống không dám nhìn cô. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, gương mặt cố giữ vẻ trấn tĩnh. Anh hạ giọng hỏi: "Viên Hỉ, em có bạn trai chưa?" Cô ngốc nghếch lắc đầu. Anh ngẩng lên liếc nhìn cô thật nhanh rồi lại vội vàng rời mắt đi nơi khác, sau đó hỏi với giọng gần như thì thào: "Vậy có quan tâm không nếu bây giờ có một người?" Về sau, anh bảo cô biết về vấn đề mở miệng tỏ tình với cô thế nào thì phòng ký túc của anh đã bàn bạc trước đó gần suốt đêm rồi. Một đám bạn chí cốt đưa ra đủ mọi ý kiến, anh đều nghiêm túc ghi lại. Ai ngờ, đến lúc quan trọng thì lại nói ra một câu quê mùa như vậy. Khóe môi Viên Hỉ bất giác nhướng lên, bỗng có cảm giác như vừa vào đại học, quá khứ đã bỏ lại sau lưng, chỉ còn lại tương lai đang vẫy tay cô ở phía trước. Cô bỏ mặc tiếng kêu gào của Bỉ Hối mà ra khỏi cửa, vốn định cho Hà Thích một niềm vui bất ngờ, nhưng nghĩ ngợi thế nào lại gọi điện cho anh trước. Dù sao anh vẫn đang làm việc, cô đường đột như thế có lẽ cũng không được lịch sự cho lắm. Hà Thích nghe bảo Viên Hỉ định đưa cơm đến cho anh thì rất kinh ngạc, sau đó lại hứng chí hẳn, vội vàng bảo: "Được, vậy anh không ăn cơm hộp họ mua nữa, anh đợi em." "Được, vậy anh không ăn cơm hộp họ mua nữa, anh đợi em." Nghe giọng nói vui mừng của Hà Thích, trong lòng Viên Hỉ thấy thấp thoáng một nỗi hổ thẹn. Mới phát giác ra, mấy tháng nay, cô gần như chỉ bị động đón nhận tình cảm của anh, còn tình cảm đáp lại cho anh thì rất dè dặt. "Anh đợi em đến ngay." Cô cười đáp: "Em chỉ mang đến phần của anh thôi, không có phần cho đồng nghiệp, có sao không?" Hà Thích cười ngốc nghếch bên kia thì thầm nói: "Không sao, anh trốn bọn họ để ăn, ăn xong mới báo, để họ hâm mộ chết luôn." Nơi Hà Thích làm việc, Viên Hỉ đã từng đến, cũng khá thuận đường, chỉ phải đổi một lần xe là đến. Đến dưới tòa nhà anh làm thì sắc trời đã hơi tối. Viên Hỉ khóe môi ẩn hiện nụ cười, trong lòng nghĩ xem khi Hà Thích gặp cô thì câu đầu tiên sẽ là gì. Ôm chặt hộp cơm rồi lên lầu. Vừa đến cửa thì nhìn thấy Hà Thích đang đứng đợi bên trong. Mấy hôm không gặp, anh có vẻ mệt mỏi, dưới cằm hàm sâu hơi nhú lên xanh xanh, sắc mặt hơi tái nhưng vẻ mặt thì rất vui. Thấy Viên Hỉ lên thì đưa tay lên môi ra hiệu cô đừng lên tiếng. Sau đó bước ra kéo tay Viên Hỉ cười khẽ khẽ. Đừng nói gì, anh đưa em đến văn phòng lão Từ. Anh ấy không có ở đó, chúng ta chiếm địa bàn của anh ấy. Thấy vẻ trẻ con của Hà Thích, Viên Hỉ không nhịn được cười, để mặc anh kéo tay cô ra vẻ thản nhiên vào văn phòng lớn. Mọi người đều đang bận rộn, chẳng mấy ai chú ý đến Viên Hỉ đi sau lưng Hà Thích. Anh chàng lần trước thì uống rượu với Hà Thích đang cắm mặt vào máy tính gõ lách ca lách cách, thấy có người đi ngang qua mình, đầu chàng ngẩng lên mà hỏi. Cơm hộp khi nào đưa đến? Lát nữa mà còn không đến thì tôi chết đói trên bàn phím mất. Chắc sắp đến rồi, lúc này hình như có người giục rồi, chịu đựng tí đi. Hà Thích mặt không biến sắc đáp lại, chân không dám dừng lại chút nào, cứ đưa thẳng Viên Hỉ vào cánh cửa trong cùng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Đó là một căn phòng nhỏ, rất bừa bộn. Hà Thích bước đến, đẩy hết sách vở tạp chí trên đó sang một bên, dọn ra một khoảng nhỏ sạch sẽ. Đây là văn phòng của lão Tư. Viên Hỉ hỏi, đặt hộp cơm lên khoảng trống trên bàn mà Hà Thích vừa dọn ra. Lơ đãng quan sát căn phòng nhỏ này, phát hiện ra diện tích không lớn mà đồ đạc thì đầy ắp. Những vật dụng thường ngày cơ bản đều có đủ. Trên bệ cửa sổ còn vài cốc, bàn chải và kem đánh răng. Viên Hỉ không kìm được sự ngạc nhiên. Thấy anh ấy cũng có vẻ rất gọn gàng, sao lại bày bừa văn phòng ra nông nỗi này? Hà Thích đã nôn nóng mở hộp cơm ra, bóc một miếng cho vào miệng, ậm ừ cười đáp. Lão Từ cũng vất vả lắm, mới lập nghiệp nên khi bận thì ở lì trong này mười mấy ngày, cũng xem như gọn gàng lắm rồi đây, ít nhất thì còn vào đây được. Viên Hỉ thấy anh lại dùng tay bốc thức ăn thì vội ngăn lại, hỏi. Rửa tay chưa? Hà Thinh vội vàng cầm đũa lên khua khua cười khẽ. Dùng nó là được, rửa tay thì phải ra ngoài, bị họ phát hiện thì tiêu. Cơm hộp chưa mang đến, người bên ngoài không mệt đến gục ngã thì cũng đòi xanh cả mắt rồi. Nếu biết trong này có thứ ăn được thì anh sợ hộp cơm này của em cũng đi đứt mất. Viên Hỉ tỏ ra bất lực, đành giúp anh lấy từng phần thức ăn ra. Mùi thơm lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Hà Thích nuốt ực nước bọt vẻ rất khoa trương, mắt thao láo nhìn động tác của Viên Hỉ. Cô nhìn thấy vẻ mặt anh thì không nhịn được cười hỏi. Không đến nỗi thế chứ, trình độ của em cao thế à? Hà Thích thu vẻ mặt khoa trương của mình lại, khẽ cười và lắc đầu với cô, ánh mắt trở nên rất đôi dịu dàng. Khác chứ, Viên Hỉ, đây là hạnh phúc, biết chưa? Giọng anh nhỏ dần, chậm chậm tiến sát lại cô, khẽ nói bên tai cô. Em biết mà, anh biết thế, em cũng cảm nhận được, phải không? Viên Hỉ cúi đầu không đáp, khóe môi lại thấp thoáng nụ cười. Hơi thở của anh mỗi lúc một gần, khiến gò má cô nóng hực. Không khí đang lúc mờ ám thì bên ngoài vẳng đến một tiếng gào. Trời ơi, tôi đúng là đói muốn điên rồi. Hữu giác cũng có ảo giác đây này. Ngửi thì mùi thơm thức ăn mới ghê chứ. Chết tiệt thật, đứa nào đặt cơm vậy? Chết trên đường đi rồi à, tại sao chưa đến? Hà Thích và Viên Hỉ giật mình, đồng thời lúng túng nhìn ra cửa. Thấy cửa vẫn khép chặt thì cùng lúc thở vào. Hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười sang sảng. Đang lúc đắc ý thì nghe bên ngoài lại có một tiếng gào to. Hình như tôi cũng ngửi thấy mùi thơm, giống như mùi há cảo hấp ấy.